Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, thứ Hai ngày 12 tháng 9 năm 2022. Một màn kịch sân khấu nói về những trải nghiệm kỳ thị và các trắc trở sinh nhai trong gia đình của người Việt Nam tại Texas, lần đầu tiên được trình diễn ở California, cho thấy kỳ thị vẫn là điểm nóng của cộng đồng Mỹ gốc Việt tại Hoa Kỳ.
Mình ở đây lâu quá rồi, mình quen với cuộc sống ở đây, mình đã hòa đồng rồi. Cho nên nhiều khi cái kỳ thị mình không có nghĩ tới nữa, nhưng mà thật sự cái đó lúc nào cũng ở trong người mình hết á.
Cũng trong chương trình này, chúng tôi còn có phóng sự về sự lo ngại của người dân trong nước khi Việt Nam nằm trong nhóm 4 nước có số ca mắc mới cao nhất trên thế giới. Phóng sự về hàng rong ở thành phố New York của Mỹ chật vật vì lạm phát. Phóng sự về lễ hội văn hóa ẩm thực Trung Đông tại thủ đô Washington. Và cuối cùng là phân tích về việc vì sao nữ hoàng Elizabeth, người vừa qua đời sau 70 năm trên ngai vàng, có thể duy trì sự mến chuộng chế độ quân chủ qua nhiều thập kỷ thay đổi của chính trị, xã hội và văn hóa ở Vương quốc Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là chương trình chi tiết của chúng tôi.
Hồi trung tuần tháng 8, báo chí đưa tin về diễn biến dịch COVID trên toàn cầu. Lần đầu tiên sau nhiều tháng qua, Việt Nam lại có tên trong danh sách 4 nước có số ca mắc mới cao nhất trong một tuần. Tin tức này ít nhiều đang gây lo lắng của người dân về tính hiệu quả của phòng dịch lâu nay. Ông Đặng Ngọc Kỳ, một thợ hớt tóc, ý kiến.
Báo xem đài thì nghe nói Việt Nam là nhiễm cái loại nhiễm ví dụ COVID là hạng xếp hạng thứ tư. Chú muốn là nhà nước mình có một cái biện pháp nào đó nó ngăn ngừa hoặc là chặn đứng lại đó cái vấn đề dịch bệnh này đó, một cách hiệu quả hơn.
Hiệu quả hơn ở đây còn là tránh xáo trộn công ăn việc làm từ cách phòng dịch của Việt Nam so với thế giới. Ông Nguyễn Văn Lộc, một viên chức hưu trí nói rằng đang rất đáng ngại.
200 mấy chục nước là coi như mình thứ tư là cũng dữ dằn rồi. Cái đó là cũng nguy cơ đó, chứ không giỡn đâu. Thí dụ là bây giờ 200 nước mà bây giờ mình hàng trăm mấy thì không nói. Ủa trời ơi, hàng thứ tư rồi.
Theo cảnh báo của Bộ Y tế, thì hiện tại Việt Nam đã ghi nhận sự xuất hiện của các biến thể phụ mới của biến thể Omicron như BA4, BA5, BA275, BA2121 với khả năng lây lan nhanh. Hiện tại một số tỉnh vẫn còn báo cáo bổ sung số ca mắc từ tháng 1 năm 2022 đến nay nên khó rõ con số thực nhiễm mỗi ngày. Trước tình cảnh đó nên ông Đặng Ngọc Kỳ bày tỏ lo lắng về khả năng quản xuyến của bà quyền Bộ trưởng Y tế.
Xem TV đọc báo thì nghe nói bà kiểu Bộ trưởng Đào Hồng Lan là bắt đầu là đứng đầu giờ bên ngành y tế của nước mình. Hiện nay nếu bà này mà không xuất thân từ ngành y mà mới lên mới làm Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc là quyền Bộ trưởng Bộ Y tế thì không biết có những cái phương pháp hay những cái hiệu quả nào cụ thể mà để chống cái đợt dịch bùng phát sau này nữa không?
Hiện tại thì ngành y tế đang kêu gọi dân chúng chích ngừa thêm các mũi 3, mũi 4 để gia tăng việc phòng dịch. Ông Phạm Duy Hòa làm phép tính cân nhắc từ thói quen của một nhân viên kế toán.
Nói đúng ra ai cũng sợ, ai cũng biết, chứ không phải là không biết đâu. Nhưng mà có cái bây giờ, giờ chích mũi 3, chích mũi 4 chuẩn bị tới nè. Nhưng mà có người nói phải nói, ta sợ ta không chích. Thấy không? Nó hay quên. Chú mới chích mũi 3 nè. Thì kêu chuẩn bị chích mũi 4 mà chú cũng lưỡng lự nữa đi chích chưa. Chích mà cứ hay quên chú mình sao lắm. Muốn bà xã nhà hay quên á, tâm ra nhiều khi nữa muốn chích nữa không chích mà bệnh dịch thì vẫn tới.
Hội nghệ sĩ Wayward Artist lần đầu tiên trình làng một màn kịch sân khấu tên Brackish, nói về những trải nghiệm kỳ thị và các trắc trở sinh nhai trong gia đình của người Việt Nam tại tiểu bang Texas với dàn diễn viên toàn người Mỹ gốc Việt tại thành phố Santa Ana, miền Nam California. Brackish được viết và đạo diễn bởi các nghệ sĩ không phải là người Việt. nhưng những cử chỉ, lời nói và hành động của các diễn viên trên sân khấu bằng tiếng Anh khiến khán giả Việt Nam liên tưởng và cảm nhận đến những kinh nghiệm mà chính họ đã trải qua.
Mình thì mình rất là thích cái kịch đó. Nó nói đúng cái cảm giác của mình. Thật sự thì mình ở đây lâu quá rồi, mình quen với cuộc sống ở đây, mình đã hòa đồng rồi. Thành ra nhiều khi cái kỳ thị mình không có nghĩ tới nữa. Nhưng mà thật sự cái đó lúc nào cũng ở trong người mình đó.
Điểm chính là cái khó khăn của gia đình Việt Nam tại Mỹ, nhưng quan trọng hơn là nó diễn tả được cái tình của gia đình. Tôi nghĩ kịch nó rất hay và được diễn rất tốt.
Thì thị và đương đầu với hận thù sắc tộc vẫn là điểm nóng hiện tại của nhiều người Mỹ gốc Á nói chung và người Mỹ gốc Việt nói riêng tại Hoa Kỳ. Và các diễn viên sân khấu gốc Việt này cũng không ngoại lệ, phần nào giúp họ diễn rất có hồn, thật và sâu đậm.
Vì lúc mà mình nhỏ lớn lên, có một ngày mình về rồi thấy người vẽ lên cái cửa của mình những chữ thề, những chữ kỳ thị, thì cái này nó cũng là thiệt lắm. Khi mà mình thấy cái đó thì nó giống như mình nhớ lại lúc mà mình nhỏ.
Tôi đâu có biết là có đốt thuyền ở miền Nam nước Mỹ. Tôi đâu có biết là những người giống như bà nội, ông ngoại của tôi đã trải qua những điều mà vô cùng thậm tệ, vô cùng hận thù. Tôi không thể tưởng tượng được. Những từ ngữ mà người ta xịt sơn, vẽ bậy lên những cơ sở thương mại của người Mỹ gốc Á, đây không phải là những điều của quá khứ. Nó vẫn còn ở hiện tại.
Khi mà Corey nói là sao đồ ăn của mình hôi, và đừng có nói là đồ ăn của mình hôi như thế nào. Chính tôi đã có những trải nghiệm đó ở trường và trời ơi xin lỗi, tôi phải dịu xuống. Nhưng nó thật hữu ích khi có gia đình, bởi vì giống như Henry nói, chúng ta không có cô độc.
Một cách chân thành thì trước khi tôi đóng kịch này, tôi không biết gì về văn hóa Việt Nam hết. Nhưng là vì tôi đóng kịch này, bây giờ tôi học được những điều đã xảy ra với chúng ta.
Tôi di cư qua đây 1975, và lúc cái chỗ tôi ở đó rất là ít có người Việt Nam. Và vì bị kỳ thị thì cũng nhiều lắm, nhưng mình không có đến nỗi. Đó, khi mà trong đóng cái quyển kịch này thấy người ta bị kỳ thị một cách dữ tợn, một cách ác độc như vậy, thấy rất là buồn. Cái chuyện này là cái chuyện có thật chứ không phải là không có thật.
Hội nghệ sĩ Wayward Artists là một tổ chức bất vụ lợi chuyên ủng hộ và khuyến khích các tài năng sân khấu người Mỹ da màu. Brackish là một trong ba kịch bản được chọn để dựng kịch trên sân khấu trong hàng ngàn kịch bản được gửi về hội để thi đua năm 2022.
Ở Mỹ, chúng tôi nổi tiếng về ẩm thực, chúng tôi yêu thích món ăn của mình.
Ít nơi nào có thể sánh được với sự đa dạng ẩm thực ở thành phố New York với các nhà hàng và quầy hàng rong ở hầu hết mọi góc phố. Giờ thì lạm phát trên toàn cầu đã khiến giá thực phẩm tăng vọt ở một trong những thành phố đắt đỏ nhất trên thế giới.
Giá bánh gối empanada tăng từ 3 đến 4,5 đô la trong tích tắc và điều đó thật điên rồ, thật nực cười.
Theo chỉ số giá tiêu dùng của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, giá thực phẩm đã tăng hơn 10% trong năm ngoái, với lạm phát ở mức cao nhất trong 40 năm. Các hàng quán ở thành phố New York, như xe bán đồ ăn El Toro Rojo, cũng đã tăng giá.
Chúng tôi khá lo lắng vì không muốn mất đi những khách hàng trung thành đã ủng hộ chúng tôi trong 5 năm qua, cho nên chúng tôi chắc chắn phải suy nghĩ 3 lần trước khi lên giá.
Từ tháng 10 năm ngoái đến tháng 6 năm nay, chủ xe bán đồ ăn El Toro Rojo đã tăng giá chiếc bánh burrito thêm $1.50 lên tổng cộng $13.50, và giá có thể tăng hơn nữa.
Mỗi sản phẩm bạn mua và tiêu thụ, nếu là thực phẩm, sẽ phải được vận chuyển từ một chuỗi tàu thuyền, xe tải, xe lửa. Chúng không tự nhiên xuất hiện trong nhà bếp.
Giá nhiên liệu dầu diesel dùng để vận chuyển hàng hóa đã tăng 66% trong năm ngoái.
This is not a Biden.
Đây không phải là lạm phát do Biden hay lạm phát do Putin, mà thực sự chủ yếu là lạm phát vì COVID.
Dennis Apreza cho biết, công việc kinh doanh thức ăn đường phố của anh đã giảm 15% kể từ đại dịch, trong khi tiền lương nhân viên, thuế và giá cả đều tăng. Anh đã xoay sở cắt giảm chi phí bằng cách giảm kích thước khẩu phần, tích trữ ít hơn, phục vụ các sự kiện lớn hơn và...
Thay vì mua qua nhà phân phối bên thứ ba, bây giờ chúng tôi thức dậy lúc 3 hoặc 4 giờ sáng để đi mua sản phẩm tươi sống trực tiếp từ chợ để đảm bảo rằng chúng tôi nhận được mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường.
Cả Các chuyên gia cho rằng việc phong tỏa vì COVID trên toàn thế giới đã làm gián đoạn cung cầu và cuộc chiến của Nga ở Ukraine đã góp phần gây ra các vấn đề ảnh hưởng đến các doanh nghiệp như thế này.
Okay.
Vào ngày 16 tháng 8, Tổng thống Biden đã ký đạo luật giảm lạm phát năm 2022 để giảm chi phí thuốc theo toa, chăm sóc sức khỏe và năng lượng. Nhưng một nghiên cứu của Đại học Pennsylvania cho biết nó sẽ giảm lạm phát hàng năm chỉ 0,1% trong khoảng 5 năm.
Chúng ta có khả năng sẽ phải chịu đựng điều này trong một hoặc hai năm tới cho đến khi giá bắt đầu ổn định.
Một số chuyên gia cho rằng khi giá cả tăng tại các nhà hàng đắt tiền hơn, những hàng quán như El Toro Rojo có thể được hưởng lợi khi khách hàng lựa chọn quán rẻ bình dân, một sự thay đổi mà các quán ăn đường phố mong đợi.
Hình ảnh tấp nập sôi động này đã bắt đầu ngay từ khi chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực Trung Đông được khai mạc cuối tuần qua tại một trung tâm sinh hoạt cộng đồng nằm cách trung tâm thủ đô Washington DC gần 30 phút lái xe. Nhiều gia đình đã tìm tới đây để trải nghiệm và tìm mua cho mình những sản phẩm thủ công độc đáo mang những nét đặc trưng của văn hóa Ả Rập. Người ta có thể tìm thấy đủ mọi loại sản phẩm, từ các loại trang sức cầu kỳ bằng vàng cho tới các loại khăn quàng và thảm lông vốn từ lâu đã trở thành thương hiệu của vùng đất này. Bà Linda Brighton, một cư dân sinh sống tại thành phố McLean, bang Virginia, nói: "Nhiều thứ rất là đẹp và độc đáo, chúng tôi rất thích và đã tới đây từ rất sớm." Còn ông James Brighton thì cho biết thêm: "Tôi thấy chương trình được tổ chức rất tốt, cuối tuần thong thả tới đây cùng với người thân thì còn gì bằng. Bên cạnh các sản phẩm thủ công thì những suất ăn nhẹ và các loại bánh ngọt tráng miệng có hình thức khá lạ mắt và hương vị độc đáo của người Ả Rập cũng là điều được nhiều người tới tham dự chương trình chú ý. Ngoài ra, các bậc phụ huynh khi tới đây cũng có cơ hội cho con trẻ tham gia tìm hiểu về các loài vật nuôi vốn rất quen thuộc với người dân ở vùng Trung Đông như dê, cừu, ngựa và cả một số loại bò bản địa nhỏ vốn được nuôi tại một số trang trại của cư dân gốc Ả Rập trong vùng. Ông Dan Erico, một thành viên của ban tổ chức chương trình văn hóa ẩm thực Trung Đông, cho biết: "Năm nào chúng tôi cũng mượn được một số vật nuôi để kể cho lũ trẻ về cuộc sống từ ngày xưa của những gia đình nông dân Ả Rập. Bên cạnh sự giàu có của các thành phố hiện nay thì trước đó cuộc sống thực sự không dễ dàng gì. Tranh thủ dịp cuối tuần, tham gia vào các lễ hội và chương trình giới thiệu văn hóa ẩm thực của các cộng đồng cư dân khác nhau để được thưởng thức những điều mới lạ là thói quen của nhiều gia đình người Mỹ sinh sống ở khu vực thủ đô Washington DC, nơi có sự đa dạng đặc biệt về văn hóa và sắc tộc. Đặc biệt là khi trời sắp vào thu mát mẻ như thế này, hầu như cuối tuần nào cũng có rất nhiều các hoạt động văn hóa lễ hội khác nhau và các gia đình có rất nhiều sự lựa chọn để tìm đến những chương trình mà họ cảm thấy yêu thích nhất."
Thành tích của nữ hoàng Anh Elizabeth, người qua đời hôm 8 tháng 9 sau 70 năm trên ngai vàng, là duy trì sự mến chuộng của chế độ quân chủ qua nhiều thập kỷ thay đổi chính trị, xã hội và văn hóa, vốn đe dọa biến chế độ này thành một chủ nghĩa sai niên đại. Là một nhân vật được tôn trọng, đáng tin cậy, người trị vì lâu hơn bất kỳ quốc vương Anh nào khác, bà Elizabeth đã giúp hướng thể chế này vào thế giới hiện đại, loại bỏ các nghi lễ của triều đình và làm cho nó trở nên cởi mở và dễ tiếp cận hơn. Tất cả trước ống kính của phương tiện truyền thông ngày càng xâm nhập và thù địch. Trong khi quốc gia mà bà trị vì đôi khi phải vật lộn để tìm vị trí của mình trong một trật tự thế giới mới, và gia đình của chính bà thường không đáp ứng được kỳ vọng của công chúng, thì bản thân nữ hoàng vẫn là một biểu tượng của sự ổn định. Bà cũng cố gắng vượt qua rào cản giai cấp và giành được sự tôn trọng miễn cưỡng của ngay cả những người Cộng hòa cứng rắn. Đối với phần lớn thế giới, bà là hiện thân của nước Anh, nhưng bà vẫn là một cá nhân bí ẩn, không bao giờ trả lời phỏng vấn và hiếm khi bày tỏ cảm xúc hay đưa ra quan điểm cá nhân trước công chúng. Một người phụ nữ được hàng triệu người công nhận nhưng hầu như không được ai biết rõ. Tôi nghĩ bà đã mang lại cuộc sống, năng lượng và niềm đam mê cho công việc của mình. Bà đã tìm cách để hiện đại hóa và làm chế độ quân chủ tiến hóa không giống những chế độ khác. Cháu trai của bà, hoàng tử William, người thừa kế ngai vàng, cho biết trong một bộ phim tài liệu truyền hình năm 2012.
Elizabeth Alexandra Mary sinh ngày 21 tháng 4 năm 1926 tại số 17 phố Bruton ở trung tâm London. Người ta không kỳ vọng cô công chúa trẻ này sẽ lên ngôi chỉ sau khi chú của bà là vua Edward the Bath thoái vị vào năm 1936. Vì tình yêu của ông với bà Wallis Simpson, người Mỹ đã ly hôn, thì vương miện mới được trao cho thân phụ bà, vua George the Lục, khi bà 10 tuổi. Bà chỉ mới 25 tuổi khi cha bà qua đời và bà trở thành nữ hoàng Elizabeth the Nhị vào ngày 6 tháng 2 năm 1952, trong khi đang công du ở Kenya cùng với chồng bà là hoàng tế Philip. Ông Winston Churchill là thủ tướng đầu tiên trong số 15 thủ tướng phục vụ dưới thời trị vì của bà. Bà nói trong một bộ phim tài liệu năm 1992, theo một cách nào đó, tôi không có học việc. Cha tôi qua đời khi tôi còn quá trẻ và vì vậy, mọi chuyện diễn ra rất đột ngột và tôi hoàn thành công việc tốt nhất có thể. Trong suốt 70 năm trên ngai vàng, nước Anh đã trải qua một sự thay đổi đáng kể. Những năm 1950 khắc khổ sau chiến tranh đã nhường chỗ cho những năm 60 dao động. Sự lãnh đạo gây chia rẽ của bà Margaret Thatcher trong những năm 80, kỷ nguyên lao động mới ba nhiệm kỳ của ông Tony Blair, sự trở lại của nền kinh tế thắt lưng buộc bụng và sau đó là đại dịch COVID-19. Các chính phủ lao động và bảo thủ đến rồi đi, chủ nghĩa nữ quyền đã thay đổi thái độ đối với phụ nữ và nước Anh trở thành một xã hội đa sắc tộc mang tính quốc tế nhiều hơn. Bà Elizabeth lên ngôi trong phần lớn thời kỳ chiến tranh lạnh kể từ cái chết của nhà lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Trong thời gian trị vì của bà có 14 tổng thống Hoa Kỳ, từ Harry Truman đến Joe Biden, và bà đã gặp tất cả trừ tổng thống Lyndon Johnson. Việc Anh bỏ phiếu rời Liên hiệp châu Âu vào năm 2016 đã phơi bày sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Anh, trong khi những người theo chủ nghĩa dân tộc tiếp tục thúc đẩy một cuộc trưng cầu dân ý mới về nền độc lập của Scotland, có khả năng chia rẽ Vương quốc Anh. Người Scotland đã bỏ phiếu để ở lại Vương quốc Anh. Theo thời gian, nước Anh đã phát triển thành một xã hội bình đẳng hơn, nơi mà giai cấp thống trị phải nhường chỗ cho một tầng lớp trung lưu đang phát triển, nơi giới quý tộc không còn thống trị các trường đại học hàng đầu và phần lớn những người cha truyền con nối mất ghế trong thượng viện. Lúc đầu bà Elizabeth chủ yếu dựa vào đội ngũ cố vấn cũ của cha mình, nhưng dần dần bà đã mang thêm nhiều nhà ngoại giao chuyên nghiệp và giám đốc kinh doanh vào triều đình khi bà và chồng tìm cách hiện đại hóa chế độ quân chủ. Bà thông minh, giàu lòng trắc ẩn, bà có cái nhìn sâu sắc và có những đức tính điển hình và truyền thống liên kết với người Anh, cựu Thủ tướng John Major nói trong lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 90 của bà. Nếu bạn đang xây dựng một người nào đó trở thành quốc vương Anh ở đây, tôi nghĩ bạn nên xây dựng một người giống hệt như bà Elizabeth the Nhị. Năm 1992, nữ hoàng đáp trả những lời chỉ trích về sự giàu có của hoàng gia bằng cách đề nghị đóng thuế thu nhập và cắt giảm số lượng người thân trong gia đình trong bảng lương nhà nước. Nhưng những năm bà ở trên ngai vàng thường không thuận buồm xuôi gió. Bà đã dành phần lớn thời gian đầu của triều đại để từ biệt đế quốc Anh vốn được tích lũy dưới thời tổ tiên của bà, từ Kenya đến Hồng Kông. Barbados là quốc gia gần đây nhất loại bỏ bà làm nguyên thủ quốc gia vào tháng 11 năm 2021. Tuy nhiên, bà vẫn là quốc vương của 15 quốc gia và là người đứng đầu khối thịnh vượng chung. Cuộc hôn nhân của bà với ông Philip, một hoàng tử Hy Lạp mà bà đã kết hôn ở tuổi 21, vẫn bền chặt suốt 73 năm cho đến khi ông qua đời vào tháng 4 năm 2021. Nhưng chị em của bà, con gái và hai con trai của bà không may mắn trong tình yêu. Bà nổi tiếng khi mô tả năm 1992 là năm khủng khiếp nhân dịp 40 năm lên ngôi, sau khi cuộc hôn nhân của ba trong số bốn đứa con của bà thất bại và một vụ hỏa hoạn tại dinh thự lâu đài Windsor của bà. Cái chết năm 1997 của công nương Diana, người vợ đã ly hôn của con trai cả Charles của bà Elizabeth, gây tổn hại thêm cho uy tín của hoàng gia khi nữ hoàng và những người thân khác ban đầu giữ im lặng, trong khi dân chúng rất đông tụ tập ở London để thương tiếc Diana. Giáo sư Vernon Bodner, một chuyên gia về lịch sử hiến pháp Anh nói, không phải là bà không bao giờ sai, mà tích cực hơn là bà hiểu người dân Anh. Những lời chỉ trích chính đối với bà là bà quá trang trọng, xa cách và không thân thiện. Các nhà phê bình cho biết lần duy nhất bà thể hiện cảm xúc thực sự trước công chúng là khi hoàng gia chia tay trong nước mắt với chiếc du thuyền lộng lẫy Britannia của họ vài tháng sau phản ứng nghiêm nghị của bà trước cái chết của Diana. Nhưng theo những người làm việc gần gũi với bà về mặt riêng tư, Bà là người nhạy bén, vui tính và nhận thức sâu sắc về tâm trạng của đất nước. Một cựu nhân viên bảo vệ, ông Richard Griffin, đã kể lại hồi đầu năm nay về việc hai du khách người Mỹ đã tiếp cận ông và nữ hoàng trong khu đất của bà ở Scotland và không nhận ra bà. Bà đã đồng ý chụp ảnh với một trong số họ. Ông Griffin sau đó đã chụp ảnh cho họ với nữ hoàng. Trong 20 năm qua, được hỗ trợ bởi hoạt động truyền thông chuyên nghiệp và tinh vi hơn, càng ngày càng ít hình thức hơn xung quanh nữ hoàng và gia đình của bà. Hàng triệu người đã đến dự lễ kỷ niệm đánh dấu năm thứ 50, 60 và 70 của bà trên ngai vàng, trong khi vai diễn chính của bà trong bộ phim James Bond giả đã trở thành điểm nhấn của lễ khai mạc Thế vận hội Olympic London 2012. Trong đoạn phim ngắn, bà chào nam diễn viên Bond Daniel Craig tại cung điện Buckingham, chỉ thốt ra 4 từ trước khi hiệu ứng hình ảnh cho thấy bà dường như đang cùng anh lên trực thăng và nhảy dù xuống sân vận động. Các phụ tá của bà cho biết bà hay pha trò với các nhà lãnh đạo thế giới, dễ dàng làm quen với những người đứng đầu chính phủ của khối thịnh vượng chung lâu năm và thích đặt cược vào ngựa đua. Đua ngựa là một niềm đam mê lâu dài của bà. Bà cũng được tháp tùng trong hầu hết thời gian trị vì của mình bởi những chú khuyển Corgi. Chúng nổi tiếng vì đã bám gót các nhân viên hoàng gia và là hậu duệ của con chó tên Susan mà bà nhận được từ một món quà sinh nhật lần thứ 18 từ cha mẹ mình. Ông Matthew Dennison, một người viết tiểu sử về bà Elizabeth nói, những gì chúng ta thực sự biết về nữ hoàng là rất ít. Chúng tôi biết rằng bà thích đua ngựa, chúng tôi biết rằng bà thích chó Corgi, chúng tôi biết rằng bà thích chăn và tấm trải giường hơn là chăn lông vũ, nhưng ngoài ra chúng tôi hầu như không biết gì về bà. Trong chiến tranh thế giới thứ hai, bà học trở thành một người lái xe và một thợ cơ khí khi phục vụ trong dịch vụ lãnh thổ phụ trợ, chi nhánh phụ nữ của quân đội Anh. Tình yêu của bà đối với hoạt động ngoài trời và động vật đã được ghi lại rõ ràng. Vợ của hoàng tử William, bà Kate, nói rằng đằng sau những cánh cửa đóng kín, nữ hoàng tránh xa sự phô trương của hoàng gia. Bạn sẽ kỳ vọng sẽ có nhiều sự hoành tráng và nhiều ồn ào, nhưng thực sự, điều thực sự cộng hưởng với tôi là tình yêu của bà dành cho những điều đơn giản, không ồn ào, và tôi nghĩ đó là một phẩm chất đặc biệt cần có, bà Kate nói với một bộ phim tài liệu truyền hình để đánh dấu sinh nhật lần thứ 90 của bà Elizabeth. Bà Elizabeth trở thành nữ hoàng vào năm 1952 và được trao vương miện vào ngày 2 tháng 6 năm 1953 trong một buổi lễ truyền hình ở Thư viện Westminster. Là quốc vương thứ 40 trong dòng dõi hoàng gia có nguồn gốc từ William, nhà chinh phạt vào năm 1066. Vào tháng 9 năm 2015, bà đã vượt qua nữ hoàng Victoria để trở thành quốc vương trị vì lâu nhất của đất nước. Một thành tích mà bà nói rằng bà chưa bao giờ mong muốn, và năm sau có nhiều lễ kỷ niệm hơn cho sinh nhật lần thứ 90 của bà. Bà lên ngôi cùng tuổi với bà Elizabeth đệ nhất, nhưng trong khi Elizabeth đệ nhất chứng kiến đất nước của mình đạt được vị thế của một quốc gia thương mại quan trọng vào thế kỷ 16, thì tên tuổi của bà đã dẫn dắt một nước Anh tuột khỏi vị trí dẫn đầu thế giới về ngành công nghiệp và công nghệ. Khi vị trí của nước Anh thay đổi, nữ hoàng đứng ra ủng hộ sự thống nhất và sự hào nhoáng xung quanh gia đình bà với những cỗ xe mạ vàng và đám cưới hoàng gia hoành tráng, là nguồn tự hào dân tộc của nhiều người. Cuộc hôn nhân của hoàng tử William vào năm 2011 với thường dân Kate Middleton chứng kiến hơn 1 triệu người trên đường phố London và thu hút khoảng 2 tỷ người xem TV trên toàn cầu là minh chứng cho điều đó. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy đất nước vẫn chủ yếu tin tưởng vào vị quân chủ cha truyền con nối là nguyên thủ quốc gia. Tuy nhiên, với cái chết của bà, tương lai của chế độ quân chủ sẽ phải đối mặt với sự giám sát hơn bao giờ hết. Một số nhà bình luận nói rằng công chúng Anh vốn gắn bó với nữ hoàng đã phục vụ lâu dài có thể không cảm thấy như vậy đối với thái tử Charles, và các cuộc thăm dò cho thấy ông ít được ưa chuộng hơn. Quyết định của hoàng tử Harry và người vợ Mỹ Meghan, một cựu diễn viên, từ bỏ các vai trò hoàng gia của họ cũng khiến hoàng gia mất đi 2 nhân vật nổi tiếng toàn cầu, trong khi những cáo buộc của họ nhắm vào hoàng gia về việc phân biệt chủng tộc vẫn còn đó. Vụ kiện dân sự lạm dụng tình dục tại Mỹ đối với con trai thứ hai là hoàng tử Andrew, mà ông đã trả tiền để giải quyết, cũng gây thiệt hại cho danh tiếng của hoàng gia. Ông Andrew phủ nhận mọi hành vi sai trái trong vụ án do bà Virginia Giuffre đưa ra, người đã cáo buộc ông tấn công tình dục và đánh đập bà khi bà còn là nạn nhân tuổi teen của tội phạm tình dục Jeffrey Epstein. Ở bên cạnh bà trong gần suốt thời gian trị vì là chồng bà, người mà bà cho là sức mạnh và sự tồn tại của bà. Bà nói vào tháng 2 năm 2022 khi đánh dấu 70 năm trên ngai vàng, Tôi thật may mắn khi ở bên hoàng tế Philip, tôi có một người bạn đời sẵn sàng thực hiện vai trò người phối ngẫu và hy sinh không vì kỷ. Họ có 4 người con: Charles sinh năm 1948, Anne sinh năm 1950, Andrew sinh năm 1960 và Edward sinh năm 1964. Bà có 8 người cháu và 12 người chắt. Trong phần lớn thời gian trị vì của mình, bà bị thiên hạ xăm soi chú ý bởi 3 người phụ nữ: người mẹ nổi tiếng của bà, nữ hoàng Elizabeth, em gái bà Margaret và sau đó là công nương Diana. Nhưng nỗi buồn cá nhân khi mất mẹ và em gái, những người đã qua đời chỉ vài tuần trong năm vàng 2002, đã giúp nữ hoàng thiết lập vị trí của riêng mình, khiến bà trở thành nhân vật mẫu hệ không thể tranh cãi của quốc gia. Cuộc đời làm việc của bà bao gồm hàng ngàn lần tham gia chính thức, từ các chuyến đi đến các trường học và bệnh viện, cho đến các buổi lễ lớn của các chuyến thăm cấp nhà nước và các sự kiện quốc gia. Bà nổi tiếng vì đã mặc những bộ trang phục màu sắc rực rỡ với một chiếc mũ phù hợp trong các lễ đính hôn của hoàng gia để đảm bảo rằng bà nổi bật giữa đám đông. Bà cũng rất coi trọng các nhiệm vụ tôn giáo của mình với tư cách là giáo chủ tối cao của giáo hội Anh. Bà đã công du nhiều hơn bất kỳ quốc vương nào trước đây, thực hiện hơn 250 chuyến thăm nước ngoài đến hơn 100 quốc gia. Bà nổi tiếng với sức chịu đựng dẻo dai và bắt đầu cắt giảm thời gian biểu bận rộn cho các chuyến du hành nước ngoài chỉ khi bước sang tuổi 80. Ngay cả khi ở độ tuổi 90, bà vẫn thường xuyên chủ tọa các cuộc đính hôn. Và một sự kiện như vậy ở tuổi 93, bà nói với các quan chức rằng bà vẫn có thể trồng cây, xúc đất và đào hố. Và phải 2 năm sau đó, bà mới cần chống gậy trước công chúng. Khi bà nhập viện vào tháng 3 năm 2013 với các triệu chứng của bệnh viêm dạ dày, đây là lần đầu tiên bà phải điều trị tại bệnh viện trong một thập niên. Mãi cho đến tháng 10 năm 2021, bà mới trải qua một đêm trong bệnh viện và bà đã kiên cường tiếp tục với những nhiệm vụ nhẹ nhàng, ngay cả khi kết quả xét nghiệm dương tính với COVID vào tháng 2 năm sau. Tầm quan trọng lâu dài của bà được chứng minh khi bắt đầu đại dịch vào năm 2020 với một quốc gia đang lo lắng bị khóa chặt. Chính phủ đã nhờ đến nữ hoàng để trấn an trong một chương trình phát sóng trên truyền hình. Thông thường bà chỉ đưa ra những phát biểu như vậy trong chương trình phát sóng Giáng sinh hàng năm. Năm 1981, một thanh niên người Anh đã bắn những phát súng mã tử gần bà trong buổi lễ Trooping the Colour. Bà không bị thương. Cùng năm đó, một thiếu niên bị rối loạn nghiêm trọng đã cố gắng ám sát nữ hoàng khi bà đang đi thăm New Zealand, nhưng anh ta đã bắn trượt bằng súng trường của mình. Vào tháng 7 năm 1982, một người lao động thất nghiệp tên là Michael Fagan đã lẻn vào phòng ngủ của bà trong cung điện Buckingham. Anh ta nói chuyện một lúc với bà Elizabeth trước khi bị nhân viên an ninh kéo ra ngoài. Người ta đã nói rằng nghệ thuật và sự tiến bộ là giữ gìn trật tự trong bối cảnh thay đổi và thay đổi giữa trật tự. Và về điều này, nữ hoàng là người độc nhất vô nhị. Thủ tướng David Cameron khi đó nói trong một bài phát biểu trước Quốc hội vào năm 2012, bà chưa bao giờ đóng cửa tương lai, thay vào đó, bà đã dẫn đường cho nó. Gia đình nữ hoàng với giới chính trị của Anh đã lên tiếng ngưỡng mộ khả năng thích ứng mà không làm mất đi bất kỳ phẩm giá nào trong vai trò của bà. Sự thành công trong tương lai của chế độ quân chủ có thể phụ thuộc vào mức độ người Anh ngưỡng mộ người tiếp theo trên ngai vàng. Nhà viết tiểu sử hoàng gia Robert Lacey, người từng là cố vấn lịch sử cho bộ phim truyền hình Netflix The Crown, nói: chế độ quân chủ chỉ tốt khi những người làm công việc đó tốt. Về cơ bản, khi bạn nhìn vào cấu trúc và cách vận hành của đất nước, chúng ta là một nước cộng hòa với món trang sức vinh quang mà tất cả chúng ta đều tận hưởng. Và chúng ta có thể luôn luôn vứt bỏ đồ trang trí rẻ tiền bất cứ lúc nào chúng ta muốn. Bà Elizabeth đã tự đặt ra mục tiêu cho cuộc đời mình ngay từ khi còn nhỏ. Một tuyên bố trước tất cả các bạn, bà nói trong một chương trình phát sóng sinh nhật lần thứ 21, rằng toàn bộ cuộc đời, dù dài hay ngắn, sẽ được cống hiến để phục vụ các bạn và phục vụ cho gia đình hoàng gia vĩ đại của chúng ta.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một ngày làm việc hiệu quả.